chào quý vị. Tuần này là tuần lễ biết ơn. Thứ năm này có tổ chức một bữa ăn dùng trưa ngày Thanksgiving, mời quý vị tới dùng nếu rảnh. Thì nghĩ suy nghĩ về cái chuyện nên ăn uống thứ năm này sẽ dọn ăn gì, thì đề nghị là mình nên ăn gà chay, ăn gì đó, con gà tây chay, tại vì mình theo cái phong tục người cái xứ này để mà ăn gà tây. Thành mời quý vị tới dùng ăn cái gà tây chay với lại cái dressing của bà này, bà làm, bà nói là bà làm nổi tiếng dễ sợ lắm, quả thế giới đã biết luôn. Thành mời quý vị buổi trưa ghé ngang tới dùng một tí, xong rồi buổi đi tối để dành bụng, buổi tối tới ăn buổi Thanksgiving thường lệ 11 giờ. Vừa đó mình sẽ ăn trưa từ từ, ăn nhâm nhi từ từ, bắt đầu 10 rồi bắt đầu dùng rồi. Những người đàn ông mới tới có thể quay tivi, quay cái trận đá banh theo cái phong tục. Cái thiền thất năm nay tháng 12, tháng sau bắt đầu ngày 15, thứ bảy ngày 15. Có người đã đọc nghe cái tin như vậy đã để dành đặt cọc chỗ để mà tới ở, tới tu một thời gian. Thành ra thì ai muốn tham dự thì nên báo trước cho chúng tôi biết. Tính ra là đáng lý ra là có nhiều chỗ hơn, rộng rãi hơn, như đều năm nay tại đang sửa chữa nhà, thành ra làm không kịp, tại nó cái trục trặc kỹ thuật, thành ra làm không kịp. Tuần này là tuần của cái lễ biết ơn, mình nói về cái tinh thần của cái lễ biết ơn này một tí. Ok, ngày hôm nay muốn nói về cái gì, bàn về đề mục là phước báo. Hôm nay nói bàn về cái phước báo tối thượng, thấy được không? Soạn cái bài này có mấy tháng rồi. Đức Phật á, ở tại vườn Vệ Đại, thành lúc trước bắt đầu những điều tạo gì trục trặc kỹ thuật thành nói không được, là có một cái vị thiên thần đến gần Đức Thế Tôn và đảnh lễ và hỏi Đức Thế Tôn là bạch Phật, là rất nhiều người và trời thắc mắc về cái phước báo, thì thỉnh Đức Thế Tôn giảng cho chúng con nghe về cái phước báo tối thượng là gì. Thì Đức Phật mới trả lời, thì ngài trả lời rằng nếu như mà không có giao tế lui tới với những người mà si mê, mà lui tới những cái người mà có trí huệ và biết kính trọng, tôn trọng những cái người xứng đáng và tôn trọng những cái vị hiền thánh, thì cái đó là cái phước báo tối thượng. Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái này là cái phước báo tối thượng đầu tiên mà Đức Thế Tôn giảng nghĩa. Ví dụ một cách rất thực tiễn cho quý vị nghe rõ ràng, nếu như con cháu quý vị có phước báo thì chúng nó sẽ không có làm bạn với những cái người phi những đứa bạn khác mà phi phiền đi làm chuyện bậy. Ngược lại, nó thích làm bạn với những cái người mà giỏi, mà khéo léo, khôn ngoan. Nếu quý vị là người tu hành, quý vị tự động sẽ biết tôn trọng và sùng kính những cái vị hiền thánh. Nói cách khác, cái này là gọi là phước báo nó tối thượng. Tại sao? Nói cách khác, quý vị mà được thân cận những cái vị mà hiền thánh, nó cực kỳ khó khăn. Làm sao quý vị có thể nhận ra được hiền thánh là ai? Có ai biết không? Nhận ra được không? Đâu có nhận ra được đâu. Quý vị làm sao bây giờ? Tại nếu quý vị mà được thân cận được cái vị hiền thánh đó, thì quý vị phải biết tôn trọng, kính trọng và tôn sùng người ta. Hiểu chưa? Quý vị cần tốn rất nhiều phước báo mới có thể tới được cái gần cái người thiền tri thức. Quý vị có thể tới đi qua khỏi cửa. Cái phần thứ nhì á, nó còn quan trọng hơn nữa, là làm sao mà có thể ở lâu lại lâu được. nhận ra được cái người thiền trí thức, một cái người vị hiền thánh đó, là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà khó khăn hơn nữa là có thể ở lại thân cận được cái người đó, những cái người hạng người đó. Nói cách khác là quý vị phải xứng đáng mới có thể ở lại được. Kể cái niệm câu chuyện này, 6 năm trước, lúc đó ở cái nhà của người em ở Long Beach, okay. Thì theo thường lệ là thầy tới tháng 12 đó, thì thầy thường nhập cái thiền thất cả tháng. Lúc đó là lúc mà thầy bỏ dùng sức ra để mà thử tu một cái pháp môn này hoặc một pháp môn nọ. Cái cơ hội nó rất quan trọng đối với thầy để mà tu gắt gao, để tu một cách tinh tấn, tập cái tu tinh tấn. Thầy cái cậu em đó, cậu mới nói là ôi vậy quý quá, cái cơ hội này tốt lắm, là lâu quá muốn làm như là bận rộn, bây giờ thôi mình bỏ một tuần ra trong cái mùa nghỉ hè đó để nhập thất luôn, để mà từ chữa mấy cái bệnh. Cái thiền nó chữa bệnh dễ sợ, cái vì nhập mấy cái thiền thất đó chữa bệnh, cái công phu chữa bệnh đó, nó chữa rất nhiều bệnh. Ta nói là cái cậu này chỉ đủ phước á, mà dành đi xí giờ để mà tu và nhập thất một tuần thôi, 7 ngày thôi là hết phước rồi, không dám làm hơn nữa. Ngày đầu tiên hết đó, cái nhập thất đó đó, thì tới giờ trưa đấy, tới cái phòng ăn thì dùng trưa, okay. Lúc này khoảng chừng 11 giờ sáng đó, okay. Tôi nói là thường thường ông này ăn buổi tối, không ăn buổi trưa, nhưng đều tại vì nhập thất đó, thành tập theo luôn là ăn trước ngọ luôn, okay. Thường thường ông này buổi sáng ăn sáng, ăn niệm tâm, xong rồi buổi trưa không ăn, xong buổi tối thì dùng buổi tối. Như đều ông nói là thôi, cái bữa thiền thất này thì ông sẽ ăn trưa thôi, ăn một bữa trưa thôi, giống như thầy ăn trước ngọt. Ông này ông khôn lắm, là biết có cái pháp tu, thầy ngồi chung cái bàn để mà dùng trưa, okay. Mỗi người tự nấu tự ăn đấy, không có lo gì cho nhau hết. Thì ngày hôm sau rồi ông cũng làm như vậy luôn, cũng tới 11 giờ tới ăn sáng với thầy, ngồi chung bàn ăn sáng. Ngày đầu thì không nói gì hết. Ngày thứ nhì ông buồn miệng, ông nhịn được nữa, bắt đầu nói chuyện, ông gợi chuyện, ông nói chuyện bàn Phật pháp, đàn về thiền thất này nọ, nói chuyện bàn chuyện thiền, nhớ chuyện cái chuyện nói gì đó mà đó thầy mới bật miệng đó. Thầy nói là ngồi bên cạnh của em đó, là giống như ngồi bên cạnh như cái radio vậy. Thầy mới nói là cái óc của ông đầy cái tư tưởng hết, thành nó ồn ào như là người bật radio vậy đó. Ông nghe được một cái ông đứng dậy, ông ăn lè lè, ông đứng dậy, ông rửa chén xong rồi 5 ngày còn lại không dám ăn chung nữa luôn này. Nói cách khác, quý vị muốn thân cận cái người mà tu hành đó, là phải biết bớt cái phiền não, bớt cái suy nghĩ, bớt suy nghĩ. Thành cái người mà thân cận được những cái người mà tu hành đó, thì họ có cơ hội để bớt phiền não và bớt cái suy nghĩ đi. Ai thắc mắc gì không? Thân cận mấy cái người mà hiền thánh khó lắm, ở không được, không đủ cái phước để mà ở. Thứ nhì là ở một cái chỗ, một cái chốn mà nó thích hợp, và đã từng tạo những cái thiền nghiệp và chọn con đường, chọn hướng đúng, thì đó là cái phước tối thượng. Rất là hay, Đức Thế Tôn dạy rằng là cái chỗ mình ở đó nó phản ánh là cái phước báo của mình. Cái phần thứ nhì mà Đức Phật nói á, là cái phước báo tối thượng của chúng ta nó từ cái thiện nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ rồi. Nhờ những phước báo đó thành chúng ta đi đúng hướng. Câu hỏi là cái thiện nghiệp là sao? Là cái thiện nghiệp là đã từng tạo từng vô thỉ kiếp rồi. Ví dụ chẳng hạn như có người mà có thể xuất gia được đó, là theo Đức Phật nói cái gì mình có thể xuất gia được, chẳng hạn như vào chùa mở được đó, khoác áo cà sa được đó, là đã từng tạo thiền nghiệp ở từ vô thủy kiếp rồi. Được không? Thành ra quý vị biết không, cái Phật pháp mình đó, là mình chú trọng là cái hà. Vì vậy đó, à, cái hà là mình là người ta chú trọng cái năm tuổi đó mà người xuất gia đã được thọ cụ túc giới, thọ tỳ kheo ni giới. Ok, mấy cái đứa mà nó sa di này nó không quan trọng. Cái người mà xuất gia hoặc si mà thọ cụ túc giới rồi đó, cái thử thách nó lớn như vậy, sợ rất khó mà ở, khó mà giữ được cái tỳ kheo ni giới đó. rất là khó, rất cần rất nhiều cái phước báo. Ok, cô con gái cái bà này nhận qua tới chùa thăm thì vào mà thắc mắc cái chùa này không phải là chùa mấy cái người mà mê, những người là mê tín hay là sao, mới ngồi nói chuyện cho bà biết. Cái thứ ba là biết ăn nói, có nghề, có học thức, có học vấn, và được không phải có nghề, có một cái nghề, và cái chữ trước là có cái được huấn luyện, và nhất là hai là được là có cái kỷ luật, thì như vậy là phước báo tối thượng. Thứ ba, cái phước báo, cái khía cạnh thứ ba của cái phước báo Đức Phật nói là chúng ta phải biết nói. Nghĩa là sao? Là mình có thể giao thiệp với người khác, mình sống chung với người khác, chung chạm với người khác, sống trong xã hội, thì chúng ta phải phát triển cái giao tế, phải biết giao tế với người khác. Được huấn luyện có nghĩa là sao? Cái huấn luyện này là một người đó chọn đầu tư vào quý vị. Có học vấn có nghĩa là mình biết, cái óc mình nó rộng, nó không có hẹp hòi. Chẳng hạn như cái học vấn á, để giúp chúng ta cái tầm mốc mắt của cái âm tâm chúng ta nó rộng hơn, nó rộng rãi hơn, chứ không phải nó eo hẹp mà chỉ lo cho mình thôi. Có một cái nghề có nghĩa là mình có thể từ lo lấy cái xã hội có thể chấp nhận. Và cái cuối cùng là có kỷ luật. Cái vì không có cái kỷ luật thì cũng không có kỷ cương thì cũng bị không có thể làm được gì hết. Ai thắc mắc gì không? Thứ tư, biết lo lắng cho cha mẹ, biết lo cho vợ con. Có một cái nghề mà không có hài cho ai, đó là một cái phước báo tối thượng. Tại sao lo cha mẹ là một phước báo? Mình lo cho cha mẹ phải mình tốn tiền, tốn thì giờ, tốn công, tốn sức hả? Làm sao cái đó gọi là phước báo? Và nói cả bà nói là tại vì họ đã đem vào mình vào thế giới này, thì trời nói ngược lại ngay. Cái xã hội Tây Phương này á, thì người ta tin rằng là cha mẹ nợ chúng ta, là đem tới đây thì phải lo cho chúng ta. Cái phước báo tối thượng á, có nghĩa là chúng ta đang làm những cái chuyện mà nó tạo thêm phước báo. Okay. Biết làm như vậy đang tạo rất nhiều phước báo. Lo cho cha mẹ, lo cho gia đình, lo cho vợ con, cái đó tạo phước báo rất là nhiều. Làm cái nghề nghiệp mà không có hại cho ai, đó cũng là phước báo. Cho quý vị một cái ví dụ, mới nói chuyện một cái người đó, cái người chồng của bà này làm nghề buôn bán sỉ, okay. bán sỉ mà bán thịt, ok, không phải ông lấy cái dao mà ông mổ đầu, mổ heo hoặc là chặt đầu người ta, hoặc là bọt mũi cho nó chết, họ giống người trung gian vậy, họ mua rất nhiều xong rồi bán bỏ từng nhóm một mối là họ tới mấy cái chỗ mấy cái lò đó, họ mua rất nhiều xong rồi họ bỏ mối trong mấy cái siêu thị. Ok, thành họ không có đích thân thẳng tay mà giết sát sinh, nhưng đều bịt. Okay. Nhưng đều họ biết rằng làm như vậy là vẫn còn trong cái vòng của sát sinh, tại vì mình mua mới có sát sinh. Ok, bây giờ hiểu cái Phật pháp rồi á, tới chùa đã nói với thầy là con biết làm như vậy là không tốt, cái nghiệp nó rất là tai hại, nhưng đều bỏ nghe cũng được, bỏ nghe đâu được. Làm sao bây giờ? Cái tiền họ làm đó, họ lo cho mẹ, họ lo cho cha, lo cho vợ, lo cho con. Cứ kẹt một cái là cái nghề nó có hại. Làm sao bây giờ? Ngừng á, không làm nghề đó thì không thể nào lo cho cha, cho mẹ được. Thế khổ dễ sợ. Khó xử dễ sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bác?
Đời không có nghĩ mình có tốt, mình có tiền từ chậu hồi đạo đạo thì không sợ, không có bỏ mình đâu. Cũng sẽ mình giúp mình để mình sống được.
Cái khổ như vậy này là bà vợ biết, nếu ông chồng không tin như vậy thì sao bây giờ? Bà thấy khó khăn không? Bà mở miệng ra nói là ông chồng này cấm miệng đi, biết gì mà nói. Tôi đang lo cho gia đình, tôi đang lo cho cha mẹ tôi, suy giải. Làm sao bây giờ? Thầy nói là cả gia đình xuất gia luôn, và tránh hết tất cả những cái nghiệp đó. Vừa lo cho cha mẹ, vừa lo cho gia đình. Vì thế không? Cả gia đình, từ cha mẹ tới vợ con để xuất gia hết, đều cái đó là tốt nhất. Mấy người lắc đầu hết. Thôi thầy nói cái pháp gì mà pháp khó dữ vậy. Cái vị lắc đầu tại cái vị chưa thấy được cái phước báo tối thượng này. Yes. Cười. Yeah. Thế sao?
Thành ra bà vợ đó cứ khuyên ông chồng thôi đừng có làm cái nghề này, không tốt đâu. Tại sao không tốt? Kiếm tiền tại sao không tốt?
Vô ơn bạc nghĩa.
Rồi cái lâu là cái bà vợ xuyên hoài không được, cái thành ra cũng phải làm chung với ổng.
Làm chung á, phải giúp ổng á.
Ổng không giết heo thì bả tay á, bả tự bắt đầu lâm.
Ok. Rồi không có niệm Phật không? Thành chỉ cứu bà vợ mà không cứu ông chồng. Cái nghề mới quan trọng vậy sao? Cái nghiệp nghề mà nó sát sinh nặng như vậy, nó khó mà thoát lắm. Cái nghiệp nó nặng như vậy khó mà thoát lắm. Yes.
Tại vì người ta nói mỗi ngày mình niệm
Lúc như vậy mình niệm Phật á, mình mới niệm Phật với cái tâm hổ thẹn. Thầy đùa chơi, không sao đấy, không sao. Được niệm Phật, mà niệm Phật lúc mà nấu ăn thì rất là tốt. Ok. Đừng nghĩ thầy nói cái gì cũng là tin tất cả. Cái niệm Phật tới giờ rồi thầy nó không có làm việc nữa. Thầy nói thôi kệ, mình ngừng lại, mới còn nửa phòng, còn nửa đấy. Thì mình tiếp tục nói ngày biết ơn nữa. Hay là tuần sau. Cái biết niệm Phật được mà làm nấu ăn mình biết niệm Phật được là tốt. Không sao hết. Ok. Cái bà này tới là tại vì có người giới thiệu tới để mà cúng ân tống kinh, cái cẩm nang thiền. Cái lý do tới là gặp để mà cúng dường thiền để mà ân tống kinh và hồi hướng cho ông chồng. Có biết không? Ông chồng bệnh hoạn nhiều. Cái nghiệp sát nó dễ sợ. Ngu sĩ mà. Cứ tưởng tượng như coi. Mua thịt nhiều lắm. Ông chồng có rất nhiều bệnh. Ok. Thầy nói là xin cúng dường ấn tống kinh để mà hồi hướng cho ông chồng, giúp ông chồng. Ok. Thầy nói là không nên làm. Thầy nói đừng có làm. Thầy nói đừng có cúng tiền ấn tống kinh. Nói là cái bà Quảng Ngân đó, bà xúi tới cúng tiền cho thầy, tôi nói đừng có làm, đừng có nghe lời bà, đừng có dạy, đừng có đưa tiền thầy. Thầy nói con thỉnh cái bà bị oan gia trái chủ đi mà giúp ông tấn tống kinh, giúp không được. Cái pháp mà đối trì lại cái đó là thầy giảng cho biết là khi mình tạo cái nghiệp sát sinh như vậy, mình phải trả cái giá. Thầy nói cho rõ ràng, con rất là đúng. Khi mà tạo cái nghiệp sát sinh như vậy, có cái hậu quả rất là nặng. Mình tạo cái phước báo để mà gỡ cái nghiệp đó. Ok. Tốt nhất là ngừng tạo cái nghiệp đó, nhưng để mình ngừng tạo không được thì mình phải gỡ nó. Cái pháp oán gia trái chủ nó không có, nó gỡ, nên nó gỡ chậm. Thành như khi nó gỡ chậm nhưng phải nó gỡ lẹ, như để ý nhất nó gỡ. Ok. Ai thắc mắc gì không?
Thầy nghĩ cái người đó
phóng sanh đó thầy. Phóng sanh là một lần thôi. Phóng sanh được một lần thôi. Còn cái pháp oán gia trái chủ nó làm cả đời đời luôn. Cái chùa mà nó còn đây là cứ dùng cái pháp đó, cứ gỡ hoài, gỡ nên gỡ xong đời này ông chết rồi cũng gỡ tiếp cho đời trước nữa. Cái pháp oán gia trái chủ đó là cái pháp nó gỡ nhiều kiếp nhiều đời, nó gỡ cứ gỡ hoài. Okay. Câu hỏi là cái oán gia trái chủ với là cái pháp dược sư nó khác nhau chỗ nào? Ok. Cái pháp dược sư đó là nó có nhiều cái phương diện của cái lợi. Chẳng hạn như nó giải quyết những cái tai họa cho quý vị, tạo phước báo cho quý vị, giúp quý vị cái công ăn việc làm. Ok. Giúp quý vị khỏe. Cái phước báo mà nó dựa trên 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư đó là quý vị có đủ cái sự cái những cái đồ mình cần thiết trong cuộc đời. Ok, công ăn việc làm. Ok, sức khỏe, tai họa này nó giải quyết những chuyện đó. Cái pháp oan gia trái chủ nó khác ở chỗ nó chỉ chuyên làm một chuyện thôi, nó gỡ những cái nợ, cái nghiệp của mình trong quá khứ. Nó cứ giải quyết từng cái nợ này tới cái nợ khác. Chỉ làm một chuyện đó thôi, là cái nợ ai là cứ sắp hàng nó tới nó đòi thì mình gỡ hết cái nợ xong, gỡ thứ nợ thứ gì, gỡ nợ tiếp, gỡ nợ tiếp. Có những cái trường hợp mà nó nặng dễ sợ lắm. Mình nhiều khi mình dùng hai cái pháp cùng một lúc nữa. Rồi cái cách gỡ nó khác nhau nữa. Cái thứ nhì là cái cách gỡ nó khác. Cái pháp mà oan gia trái chủ nó chuyên môn nó tạo cái phước báo để cho cái người chủ nợ đó đắc được vãng sanh. Phần thứ nhì là họ mấy cái chủ nợ có những người ta coi trọng cái việc cái phước báo vãng sanh đó, thì như vậy nhờ cái pháp đó người ta dễ đồng ý giải quyết cái nợ, xóa cái nợ. Nếu ngài thắc mắc nữa thì ngừng lại đây. Không đi đâu, không đi. Nó không cho tới, nó không cho tới. Cái nghiệp ta nặng quá, người ta không nghe lời. Cái nghiệp nó nặng quá, ta nói gì nói người ta không nghe. Nói người ta thuốc để uống đi con, nhất định không uống. Mình làm gì bây giờ? Cái quả báo nó như vậy đó, mình phải chịu khổ, thoát không được. Ok? Người ta mắc gì không? Thành ra trường hợp như vậy mình chỉ tạo phước báo cho người ta thôi, từ từ khi mà người ta đủ phước báo rồi thì từ từ ta sẽ đòi tới chùa. Còn mà khi phước báo chưa đủ không tới chùa, nói như vớt thôi, thành ra cái lộn vớt thôi. Nói là nói vô nó ra là ông cần giận mình thêm nữa. Chẳng thà mình cái âm thần mình tạo phước báo cho ông rồi từ từ nó sẽ vơi cái chướng ngại nên nó sẽ bớt và nó sẽ biến mất. Ok. Thôi, chúng ta ngừng lại đây.